Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta bắt đầu chuyển qua một cái nội dung mới, đó là bát quan trai giới. Thì ở nội dung bát quan trai giới này thì chúng ta sẽ học qua rất là nhiều buổi, chúng ta tìm hiểu về cái pháp tu của bát quan trai, chúng ta thọ giới bát quan trai, giữ giới bát quan trai, pháp tu bát quan trai. Bát quan trai là gì? Lục trai là gì? Ý nghĩa chữ trai trong bát quan trai là như thế nào? Cũng như là cái vấn đề thọ bát quan trai thì chúng ta còn có cái tên đó là xuất gia gieo duyên. Như vậy thì cái từ xuất gia trong bát quan trai đó là với ý nghĩa như thế nào? Nghĩa là rất nhiều những nội dung mà chúng ta sẽ lần lượt triển khai thông qua nội dung đó là giới bát quan trai, hay mà chúng ta thường gọi là bát quan trai giới. Thì thông thường gặp Phật tử vào các ngày Chủ nhật hoặc là những ngày mà ấn định trong tháng của các chùa, chúng ta đi thọ bát quan trai. Thì nhiều lúc chúng ta đặt câu hỏi là quý vị đi thọ bát quan trai hay là đi tu bát quan trai, và nhiều người không biết là trả lời câu nào đúng. Tu bát quan trai là gì? Rồi thọ bát quan trai là như thế nào? Giữ bát quan trai là ra sao? Chữ trai nó là như thế nào? Đức Phật dạy trong Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, ngài lục trai nên thọ trì giới bát quan trai. Như vậy thì chúng ta là tại sao có ngài lục trai? Rồi nếu như mình thọ bát quan trai là không rơi vào ngày lục trai thì nó có được phước đức hay không? Có lợi ích nó sẽ như thế nào? Và đặc biệt là cái vấn đề lợi ích của tu bát quan trai nó là rất cao và rất lớn. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái bài đầu tiên, chúng ta tìm hiểu về khái quát với bát quan trai. Thưa cùng toàn thể quý Phật tử, quy y Tam Bảo đó là bước đầu tiên của chúng ta đến với đạo Phật. Sự kính tin ở Tam Bảo, trở về nương tựa Tam Bảo và thành đệ tử Phật. Thì đối với ba pháp quy y, đây là cái nền tảng của sự giải thoát. Bởi vì trở về nương tựa với Tam Bảo nơi tự thân, chúng ta không làm việc xấu, không làm việc ác, do đó chúng ta không chiêu cảm những quả báo xấu như là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nhưng mà nếu mà chúng ta không thọ trì giới pháp, chúng ta chỉ dừng lại ở đây, thì chúng ta chỉ là vừa bước đến cái bậc thềm của đạo giải thoát. Do đó là ba pháp quy y Tam Bảo còn được gọi đó là nền tảng giải thoát. Do vậy thì cái sự tu tập của chúng ta muốn tiến bộ, muốn thăng tiến trên lộ trình theo từng cấp bậc, thì Phật tử chúng ta nên thọ trì giới pháp. Thì giới pháp mà Đức Phật chế định cho hàng Phật tử tại gia chục của chúng ta gồm có là năm giới. Thì năm giới này nó là sự mở đầu của con đường đi vào học Phật pháp. Người mà thọ tam quy và ngũ giới là đi đúng như pháp thì không bị đọa vào ba đường ác mà được sinh trở lại làm người. Thọ trì tam quy ngũ giới, đó là cái nhân để sanh trở lại làm người, được giàu sang, được địa vị, được hưởng mọi điều phước báo ở kiếp tiếp theo. Hoặc là chúng ta có thể tùy theo cái nguyện của mình. Có thể là có người thì nguyện là sanh về cực lạc của Đức Phật A-di-đà, hoặc là người sanh về cõi nước phương Đông của Đức Phật Dược Sư, hoặc là người muốn là hồi hướng công đức này để mình sinh trở lại là làm người, nhưng mà được thân tướng của sự xuất gia. Do đó là năm giới, cái chánh nhân của năm giới đó là kiếp sau trở lại làm người. Người có đầy đủ những phước báo. Do vậy năm giới nó là cái giới của loài người, còn gọi đó là nhân thừa. Do đó là người muốn tu nhân thừa, muốn trở thành một người tốt ở kiếp sau, thì chúng ta nên trở thành người Phật tử chân chánh. Mà người Phật tử chân chánh thì ngoài tam quy ngũ giới ra, chúng ta cần phải biết vai trò trách nhiệm bổn phận của người Phật tử tại gia. Chúng ta thấm nhuần cái quay nghi tế hạnh, rồi lúc bây giờ chúng ta mới là tin chắc rằng kiếp sau mình sẽ được làm người và hưởng phước. Hoặc là ai tu tập pháp môn nào muốn được những cái điều lợi ích gì thì tùy theo cái tâm nguyện của mọi người mà chúng ta sẽ hồi hướng công đức đều được như ý nguyện của mình. Còn người mà không bằng lòng với cái làm người ở kiếp sau mà muốn được làm tiên để hưởng những phước báo ở cõi trời thì chúng ta tu thập thiện. Thì thập thiện đó là nhân lành để được sinh lên cõi trời hưởng phước. Nhưng khi hưởng hết phước báo ở cõi trời thì trở lại cái nghiệp duyên của mỗi người. Người có thể là được phước báo sinh về cõi trời hưởng phước trong thời gian 100 năm, nhưng mà hết thời hạn 100 năm đó sanh trở lại làm người, hoặc là có thể là sinh vào các cái loài ngạ quỷ hoặc súc sanh, tùy theo cái nghiệp nhân của mình đã tạo trong quá khứ. Còn hoặc có người là sẽ được ở cõi trời hưởng phước lâu dài hơn. Còn nếu như mà về cõi trời mà cái chủng tử Phật tánh của chúng ta có nhiều thì chúng ta vẫn hướng tâm về Phật pháp, chúng ta vẫn tu tập được, vẫn thăng tiến được. Nhưng mà Đức Phật không khuyến khích hàng Phật tử chúng ta là sinh về cõi trời. Bởi vì nhiều lúc chúng ta được hưởng những điều phước, được những điều tốt đẹp đó, mình không thấy cái cảnh khổ. Do đó là chúng ta biết được là tất cả chư Phật trong quá khứ hay hiện tại Đức Phật Thích Ca, kể cả chư Phật trong tương lai, khi thị hiện thành đạo đều là thị hiện làm thân tướng là loài người, trong cái loài người. Bởi vì hưởng phước không thấy những điều khổ thì rất khó tu. Chỉ trừ những người mà cái chủng tử thiện hay là Phật tánh hay là sự tu tập của người đó có nhiều thì người ta nhớ đến cái việc mà tu tập. Rồi những người mà về trên đó mà thiếu tạo nhân lành, sống hưởng dục lạc, hoặc là có thể là tạo những cái nhân bất thiện thì sẽ bị đọa lạc liền. Do đó chúng ta thường hay nghe là trong các tích truyện là tiên bị đọa. Làm tiên ở cõi trời nhưng vẫn có thể là bị đọa. Do vậy còn sống trong lục đạo, nghĩa là thiên, nhân, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, hoặc là còn sống ở trong tam giới, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì chúng ta vẫn còn bị sanh tử luân hồi. Chúng ta nhìn lên trên cái màn hình, chúng ta thấy cái cõi mà nó đau khổ nhất là đây, đó là cõi địa ngục. Địa ngục thì dường như là trong chúng ta không ai muốn vào, phải không? Nếu như chúng ta muốn vào thì vào với cái tâm nguyện giống như là Địa Tạng Vương Bồ Tát, vào để mà cứu độ chúng sinh, vào với cái nguyện, chứ không phải là vào với cái nghiệp lực. Do vậy nếu như mà được vào địa ngục để cứu độ chúng sinh thì chúng ta mới có cái mong muốn vào. Còn bị vào hoặc là vào với cái nghiệp lực thì dường như là không ai muốn. Rồi cao hơn cái địa ngục, nghĩa là cái phước báo nó có hơn địa ngục một chút, nghĩa là vẫn bị nằm trong cảnh khổ nhưng mà nó không bị sự hành phạt khổ sở như địa ngục, thì đó là loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ kế đó là loài súc sanh. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba cõi này dường như là trong chúng ta không ai muốn vào. Do đó muốn mà không rơi vào ba đường ác này thì chúng ta phải thọ trì ba pháp tam quy. Thọ ba pháp tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chúng ta quy y đúng pháp, trở về với ba pháp tam quy, đúng với ý nghĩa của ba pháp tam quy, thì chắc chắn rằng chúng ta không bị đọa vào ba đường xấu này. Không đọa vào ba đường xấu, chúng ta có thể là sinh làm người, làm người, hoặc là ở loài Atula, hoặc là ở cõi trời. Nhưng mà trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, nghĩa là trong sáu cõi này gọi đó là lục đạo. Còn sống trong sáu cõi này là còn bị sanh tử luân hồi. Do đó Phật tử tại gia của chúng ta, mặc dù chúng ta chưa sống đời sống xuất gia giống như là hàng xuất gia, nhưng mà có nhiều vị chúng ta cũng là hướng tâm. Chúng ta thấy bốn cõi trên, đó là thinh văn, rồi duyên giác, Bồ Tát và Phật quả, đó là cao nhất. Được thinh văn mà chứng đắc quả vị thinh văn, nghĩa là được ra khỏi ba cõi, không còn bị chi phối bởi sáu nẻo luân hồi này. Do đó thì với đời sống của người xuất gia tu tập có thể chứng đắc được quả vị A-la-hán. Quả vị A-la-hán là vượt ra khỏi là dòng lục đạo sinh tử luân hồi, cũng như là vượt ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Do đó được thinh văn thì lên duyên giác, lên Bồ Tát và lên Phật quả, thì đó là những cái tiến trình tu chứng của các bậc là thánh giả. Nhưng mà chúng ta là còn là Phật tử tại gia, chúng ta còn đang nằm trong cái dòng sanh tử luân hồi này, nghĩa là xuống lên sáu đường, vào ra ba cõi. Lần này thì chúng ta ra là cái đường là người, nhưng mà không biết lần sau mà trong sáu đường này mình rơi vào đường nào. Có thể là được lên cõi trời, có thể là xuống địa ngục, có thể làm loài súc sanh. Do vậy mặc dù Phật tử tại gia chúng ta còn nhiều gia duyên bận biểu, mình chưa xuất gia được, nhưng mà mình vẫn hướng tâm đến đời sống của người xuất gia. Mình vẫn mong muốn là gieo cái nhân hạnh để kiếp sau mình được sống đời sống người xuất gia, để tạo cái nhân lành, cái nhân thiện, để mình ra khỏi ba cõi, không còn nằm trong lục đạo luân hồi. Do đó thì Đức Phật mới chế ra cái giới pháp cho người Phật tử tại gia của chúng ta. Đức Phật chế giới pháp Phật tử tại gia, đó là bát quan trai giới. Bát quan trai giới Đức Phật chế để cho hàng đệ tử tại gia tu học theo hạnh xuất gia tạm thời, Thì những người Phật tử này rời bỏ gia đình, đến các tự viện tập nếp sống của người xuất gia trong thời gian một ngày một đêm. Thì trong một ngày một đêm này, những vị Phật tử đó là thọ giữ 8 điều trai giới cho thân tâm được thanh tịnh, nhằm phòng hộ các ác hạnh của 3 nghiệp thân, khẩu và ý. Nghĩa là phòng hộ không cho thân, khẩu, ý tạo những cái nghiệp bất thiện, mà không tạo nghiệp bất thiện nghĩa là đóng chặt cái cửa sinh tử và gieo trồng cái thiện căn xuất thế. Gieo trồng thiện căn xuất thế. Do vậy giới Bát Quan Trai là cái cấp bậc giới mà Đức Phật là đặc biệt chế định cho hàng Phật tử tại gia của chúng ta hướng đến con đường giác ngộ và giải thoát. Bởi vì Đức Phật ra đời thì dạy cho con người chuyển hóa khổ đau trong hiện tại, đem lại niềm an vui hạnh phúc, và cái pháp tu để đạt được an vui và hạnh phúc cũng như là giác ngộ giải thoát trong tương lai. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta áp dụng là chuyển hóa khổ đau, đem lại niềm an vui và hạnh phúc cho cuộc đời này. Còn nếu như mà mình phát tâm xuất gia được thì mình hướng đến chân lý giác ngộ và giải thoát. Còn mình mà hướng tâm đến đó nhưng mà mình chưa chuyển hóa, nghĩa là chưa sống đời sống xuất gia được, thì Đức Phật có chế định cho chúng ta cái pháp này để làm cái phương tiện gieo cái nhân lành, cái hạt giống thiện, để kiếp sau chúng ta được sống đời sống của người xuất gia. Xin thưa với các vị rằng đời sống người xuất gia nó rất khó chứ không phải dễ như chúng ta nghĩ. Cái người bình thường bên ngoài có thể người ta nghĩ là xuất gia rất đơn giản, nhưng mà thật ra chúng ta là Phật tử chúng ta mới thấy khó. Mình về chùa mình tu một ngày Bát Quan Trai mình cảm thấy nó rất là khó, khó khăn vô cùng, không thể giữ trọn vẹn 8 phần trai giới. Xin thưa với các vị, thì chúng ta nghe nói rằng trong các cái phần trai giới, 8 điều trai giới của Bát Quan Trai, thọ trì một ngày một đêm phước đức không thể tính kể. Mình nghe nhiều lúc mình không tin, làm gì mà tu một ngày một đêm mà được cái phước nó như thế. Xin thưa rằng tại chúng ta chưa hiểu về cái pháp tu Bát Quan Trai. Tu Bát Quan Trai cực kỳ khó, nó khó nhất đối với hàng Phật tử chúng ta. Mặc dù chỉ thời gian có một ngày một đêm nhưng mà nó rất khó.